là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Sau 6 ngày làm việc, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bế mạc vào chiều nay.
Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày mai đến ngày 20 tháng 5, xem xét cho ý kiến đối với 11 nội dung quan trọng.
Hà Nội nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố có điểm tổng hợp chỉ số hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam cao nhất.
Việt Nam tiếp nhận hơn 7,2 triệu liều vaccine do Australia tài trợ để tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi.
Hà Nội tăng cường 129 xe buýt trong thời gian diễn ra SEA Games 31.
Phần tin thế giới có những thông tin, Mỹ cam kết tăng cường hợp tác với các đối tác tại Thái Bình Dương.
Tân Tổng thống Hàn Quốc nhậm chức bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.
Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc hoãn kỳ thi tuyển sinh đại học vì Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc hội nghị, nhấn mạnh làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng chủ yếu của hội nghị. Về vấn đề đất đai, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả, quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Trung ương đã thảo luận sôi nổi, tâm huyết và thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đảng ta và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện từ gốc, từ cơ sở, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy, có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận sôi nổi và cho nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ban chấp hành Trung ương cũng đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Tại hội nghị này, Trung ương đã nghe báo cáo chuyên đề về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra. Hội nghị đã biểu thị sự đồng tình, đánh giá cao về những chủ trương quyết sách kịp thời, đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta trước những diễn biến mới rất phức tạp tại Ukraine và trên thế giới, đồng thời yêu cầu phải tiếp tục theo dõi sát sao tình hình, dự báo các tình huống khả năng có thể xảy ra để chủ động có các phương án ứng phó kịp thời, phù hợp, có hiệu quả, giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực theo đúng tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư tin tưởng với thành công của Hội nghị Trung ương 5 và với truyền thống đoàn kết nhất trí trong Đảng, trước hết là trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Theo dự kiến, chương trình ngày mai 11 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp thứ 11 để xem xét, cho ý kiến và quyết định một số vấn đề lớn liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các phó Chủ tịch Quốc hội sẽ luân phiên điều hành các nội dung làm việc. Theo đó, tại phiên họp thứ 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với 11 nội dung quan trọng gồm cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4 năm 2022, cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội dung kỳ họp Quốc hội sửa đổi, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, xem xét về việc dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, xem xét việc bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 trong nước phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương, cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến đối với một số nội dung nếu đủ điều kiện, gồm cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1, xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nếu đủ điều kiện.
Thưa quý vị và các bạn, cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về việc xem xét quyết định việc thành lập thị trấn Phương Sơn thuộc huyện Lục Nam và thành lập thị trấn Bắc Lý thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đối với 3 nội dung tiếp tục cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, cho ý kiến về báo cáo kiểm toán việc sử dụng các nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh của kiểm toán nhà nước, xem xét đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bằng văn bản.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung ương và địa phương, Công ty Phân tích Thời gian thực và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam BABI năm 2021. Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam BABI năm 2021 gồm 8 chỉ số nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường, quản trị điện tử BABI năm 2022 được khảo sát trên 63 tỉnh, thành phố với 15.833 người trả lời, đạt số lượng đông nhất từ trước đến nay. So với kết quả năm 2020, năm nay có 30 tỉnh, thành phố đã cải thiện hiệu quả hoạt động. Nhiều tỉnh, thành phố trong nhóm dẫn đầu tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc, còn lại phần lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long thuộc nhóm trung bình thấp hoặc thấp nhất.
Tổng số điểm chỉ số PAPI năm 2021 của Hà Nội đạt 44,45 điểm, thuộc nhóm có điểm số cao nhất. Có thể thấy Hà Nội đã có sự chuyển biến tích cực khi chỉ còn một chỉ số nội dung quản trị môi trường vẫn nằm trong nhóm điểm thấp nhất. Với kết quả này, chỉ số PAPI năm 2021 của Hà Nội tăng gần 3 điểm so với năm 2020 và nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố có điểm tổng hợp chỉ số PAPI cao nhất.
Chiều nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn thường trực với Ban Thường vụ các quận huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn. Mặt khác, các cấp ủy Đảng tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, hạn chế giao nhiệm vụ không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của công đoàn ở các địa phương, đơn vị. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động tập hợp, thu hút công nhân người lao động để người lao động tự nguyện tham gia, thành lập công đoàn cơ sở, quan tâm phát triển đoàn viên ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, quan tâm bồi dưỡng công nhân người lao động đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Các cấp ủy tổ chức Đảng thường xuyên chỉ đạo kiểm tra các cấp chính quyền trong việc phối hợp với tổ chức công đoàn, tăng cường công tác quản lý nhà nước, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động, phòng ngừa việc lợi dụng xâm hại lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao chất lượng, có bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, tập hợp và đoàn kết người lao động. Hôm nay, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội đã làm việc và kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Sóc Sơn nhân tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Tại huyện Sóc Sơn, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của thành phố đã trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm xảy ra tại nhà hàng Đồng Quan xã Quang Tiến và phát hiện một số hành vi vi phạm. Cụ thể, khu vực chế biến của nhà hàng chưa được vệ sinh bảo đảm theo quy định, khu sơ chế xuống cấp, tủ đựng bát đũa không có lưới chống côn trùng, các tủ bảo quản đông lạnh cũ hoen rỉ, không được vệ sinh định kỳ. Ngoài ra, một số loại gia vị dùng để chế biến các món ăn không có nhãn mác ghi rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Những vi phạm nêu trên, đoàn kiểm tra số 1 đã giao cơ quan chức năng của huyện Sóc Sơn tiến hành xử lý vi phạm và quản lý việc khắc phục những tồn tại nêu trên của cửa hàng Đồng Quan. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra số 1 cũng đề nghị huyện cần tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể. Đối với các cơ sở kiểm tra nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm, cần phải có hình thức chế tài xử lý nghiêm theo quy định.
Sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra công tác đáp ứng y tế phục vụ SEA Games 31 tại cung thể thao dưới nước Mỹ Đình và tòa nhà Cang Nam, quận Nam Từ Liêm. Qua kiểm tra, các đơn vị được phân công như Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội, Bệnh viện E, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã đảm bảo sẵn sàng nhân lực, cơ số thuốc, trang thiết bị, hóa chất và đảm bảo duy trì liên lạc 24/24 giờ, đáp ứng công tác y tế phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ SEA Games 31. Tại tòa nhà Cang Nam đã chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cường nhắc nhở các đơn vị cần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thường trực và đáp ứng công tác y tế, phối hợp với khách sạn, địa điểm đón các đoàn tham dự SEA Games 31, bố trí khu vực khám, cấp cứu, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế.
Đêm nay tôi bước tới đỉnh cao.
Thưa quý vị và các bạn, hãy đến đây với chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng và thể hiện sức mạnh nội tại của tình đoàn kết hữu nghị, thái độ cầu thị và yêu chuộng hòa bình, giữ vững ổn định chính trị trong khu vực Đông Nam Á là thông điệp của chương trình nghệ thuật và nghi thức khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào ngày 12 tháng 5 lúc 20 giờ tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội, Hà Nội quyết tâm vượt qua mọi khó khăn vất vả để xây dựng một hình ảnh Hà Nội với nền văn hóa dân tộc đặc sắc là điểm đến an toàn, thân thiện, hiếu khách trong lòng bạn bè quốc tế. Đây là khẳng định của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng tại buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình nghệ thuật lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra sáng nay, ghi nhận của phóng viên Như Hoa.
Vâng, đây là lần thứ hai sau gần 2 thập kỷ Hà Nội vinh dự là địa phương đăng cai chính của một kỳ SEA Games. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc và đăng cai tổ chức 18 môn thi đấu tại SEA Games 31, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã lên kế hoạch, lập dự án, chỉ đạo các đơn vị chỉnh trang, nâng cấp các công trình sẵn có và các nhiệm vụ được giao để phục vụ tổ chức SEA Games 31. Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc SEA Games 31 diễn ra với lễ diễu hành, lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành quốc ca, thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games 31 với 11 vận động viên xuất sắc nhất đã được lựa chọn. Sau nghi lễ khai mạc, 11 vận động viên xuất sắc của các thời kỳ sẽ rước đuốc và thắp sáng đài đuốc SEA Games 31. Đến ngày 10 tháng 5, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31 đã được Ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội thực hiện rất công phu, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, với mong muốn đây thực sự là một dấu ấn sâu đậm trong lòng 6.000 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức thể thao từ các nước đến tham dự SEA Games 31 lần này, ông Đỗ Đình Hồng cho biết.
Sẽ cố gắng đem hết những cái nhiệt tình, trách nhiệm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để hoàn thành được cái sứ mệnh mà tổ quốc giao cho những người làm những công việc này. Đất nước Việt Nam chúng ta trên một cái dạng hình chữ S như vậy, từ miền núi xứng Trung Du đồng bằng, từ miền Bắc vào miền Trung, ra miền Nam và ra biển đảo. Qua những hình ảnh đó, muốn truyền tải, hun đúc lên cái con người Việt Nam chúng ta hiếu khách, trọng chữ tình và mong muốn mọi người đến với chúng ta để cùng hội tụ với đất nước Việt Nam chúng ta, với thủ đô Hà Nội, để rồi cùng nhau mạnh mẽ hơn và tỏa sáng.
Ekip sáng tạo, xây dựng nội dung và dàn dựng chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ khai mạc SEA Games 31 được chỉ định cho Tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn với những cộng sự hàng đầu trên nhiều lĩnh vực như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Cường, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, chuyên viên sáng tạo của VTV, đạo diễn và biên kịch Phan Huyền Thư, đạo diễn sân khấu Hoàng Công Cường, giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Huy Tuấn, biên đạo nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hồng Phong và Lữ Thị Kiều Lê, đặc biệt là hai MC Phí Thủy Linh và Bùi Quốc Bảo là người dẫn chương trình được lựa chọn trên tiêu chí khắt khe, thể hiện tiếng nói Hà Nội chuẩn mực và tiếng Anh tốt nhất. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ.
Kịch bản này phải được phát âm bằng MC là giọng Hà Nội gốc, vì chúng ta là thủ đô. và giọng Hà Nội gốc là văn hóa của việc truyền âm của Việt Nam. Tôi yêu cầu Sở Văn hóa là cực kỳ kỹ, bởi vì đây là sinh mệnh chính trị và văn hóa của cả một đại hội.
Theo tổng đạo diễn Trần Ly Ly, 45 ngày cho một chương trình nghệ thuật mang tầm cỡ quốc tế quả thực rất gian nan, nhưng với quyết tâm và thực hiện bằng tất cả sức mạnh của mỗi con người làm việc cho Tổ quốc, cho dân tộc, chương trình nghệ thuật mang tên Cùng Tỏa Sáng sẽ thực sự là chương trình cuốn hút, lay động, nhân văn và truyền cảm hứng mà nước chủ nhà Việt Nam mang đến bạn bè khắp năm châu, tổng đạo diễn Trần Ly Ly cho biết.
Rồi triển khai làm thế nào để vận dụng cái điều mà từ văn học, từ giấy bút đó, từ suy nghĩ đó để trở thành những tác phẩm để mọi người có thể hiểu được, cảm nhận được là điều vô cùng khó khăn. Đây là một cái trách nhiệm, một cái trọng trách và cũng rất là tự hào khi được nhận cái trọng trách đấy. Triển khai sân khấu trong một đêm, một ngày và đến phút cuối cùng, đến 3 giờ chiều tôi bảo thế này 6 giờ, không thể nào làm được thì phải huy động luôn 200 em sinh viên của trường đại học Từ Sơn ngồi trên khán đài. Và các em xuống, chúng ta cùng giải sân khấu và tất cả các em cùng hát vang cái bài hát. Trời ơi, lúc đấy da gà dựng lên và mình nghĩ rằng đây là làm việc cho Tổ quốc, cống hiến cho dân tộc.
Chỉ còn 2 ngày nữa khi SEA Games 31 chính thức diễn ra, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Hà Nội kỳ vọng tổ chức thành công SEA Games 31 để lại những ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã diễn ra lễ bàn giao hơn 7,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do chính phủ Australia tài trợ cho Việt Nam. Như vậy, kể từ đầu cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19, Australia đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 7,8 triệu liều vaccine để tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên. Hỗ trợ này của Australia đã góp phần giúp Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng nhanh trên thế giới.
Bộ Y tế vừa gửi các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các bộ ngành về hướng dẫn quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 và đề nghị phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 6 năm 2022. Đồng thời, Bộ Y tế đề xuất Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về ký xác nhận hộ chiếu vaccine theo các văn bản số 1908 và 1975 trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an. Bộ Y tế cũng đã xây dựng quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Tổ công tác triển khai đề án 06 của các tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 dựa theo quy trình.
Từ nay tới ngày 13 tháng 5 là khoảng thời gian học sinh nộp phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý học sinh cần cân nhắc thật kỹ các nguyện vọng trước khi điền vào phiếu đăng ký và bảo đảm các thông tin đăng ký chính xác, đúng quy định, bởi học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.
Về công tác tổ chức cho học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép những học sinh thuộc vùng giáp danh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú được phép đổi khu vực tuyển sinh.
Thưa quý vị, những ngày gần đây, luận án tiến sĩ nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức viên chức thành phố Sơn La của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh hoàn thành tại Viện Khoa học Thể dục Thể thao năm 2021 vẫn đang tiếp tục gây xôn xao dư luận. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, đây là thực tế rất đáng lo ngại, nhưng nó lại không lạ ở Việt Nam khi có những đề tài luận án được đánh giá là không có hàm lượng khoa học nhưng vẫn bảo vệ thành công.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi luận án tiến sĩ cầu lông vẫn gây xôn xao trên các diễn đàn, thì nhiều đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ tương tự cũng được tìm thấy và dẫn ra, như nghiên cứu khiêu vũ thể thao, bóng chuyền, bơi vũ trang, taekwondo hay thậm chí là yoga. Nhận định về luận án tiến sĩ phát triển môn cầu lông, giáo sư Ngô Việt Trung cho rằng nó không đáng là một luận án cấp tiến sĩ.
Chúng ta có thể đưa bóng đá vào cũng được, chúng ta có thể cho cầu, đây là cầu lông thì chúng ta có thể đưa bóng chuyền cũng được, chúng ta có thể đưa bóng bàn vào được. Tất cả những cái đấy đều là cải thiện sức khỏe và tinh thần làm việc của cán bộ tỉnh Sơn La. Chúng ta có thể thay tỉnh Sơn La bằng bất kỳ tỉnh nào cũng được. Thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái luận án này không thể chấp nhận được.
khi các đề tài luận án tiến sĩ được nhận định là không có hàm lượng khoa học nhưng vẫn ra lò liên tục xuất hiện thì lúc này quy chế đào tạo tiến sĩ mới ban hành năm 2021 cũng được mổ xẻ. Các chuyên gia cho rằng khi quy chế này bỏ đi yêu cầu tiến sĩ phải có công bố quốc tế cũng một là nguyên nhân chính làm tái diễn tình trạng tiến sĩ dởm như năm 2016. Giáo sư Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
Chuẩn đầu ra yêu cầu đối với công bố quốc tế, đây là yêu cầu sống còn đấy của một cán bộ khoa học, bởi vì thông qua cái công bố quốc tế đấy chính là phản biện của cộng đồng khoa quốc tế để đánh giá được cái chất lượng của luận án. Bản chất vấn đề là như thế, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam của chúng ta như vừa rồi luận án tiến sĩ Cầu Lông thì các bạn thấy tức là rõ ràng là cái việc tên đề tài thì cũng đã là cái hàm lượng khoa học mà chúng ta cảm nhận thấy đấy là chưa được cao.
Giáo sư Phạm Đình Chính thì đồng tình việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong đào tạo tiến sĩ cho các cơ sở là xu hướng của thế giới. Tuy nhiên, áp vào điều kiện của Việt Nam, khi tình trạng dễ dãi hay nể nang trong quá trình thẩm định luận án tiến sĩ vẫn còn phổ biến thì lại là nguy cơ lớn. Theo giáo sư Phạm Đức Chính, Viện Cơ học Việt Nam.
Chúng ta biết là luận tiến sĩ thì người ta không phải là do bên trên lập hội đồng một cách khách quan hoàn toàn, mà do giáo sư cùng người học trò đề nghị đề xuất lên trên. Thì nói chung cái sự đề xuất lên là toàn những người cũng có quen biết của chủ tịch của hướng dẫn rồi, thì là những người cũng nể nang nhau.
Vì thế cần nghiên cứu lại quy chế đào tạo tiến sĩ, nhất là điều kiện công bố quốc tế là kiến nghị của nhiều chuyên gia, để tránh tình trạng nhân bản tiến sĩ hay tiến sĩ dở.
Thưa quý vị, để làm rõ hơn về những lùm xùm liên quan tới đào tạo tiến sĩ đang gây tranh cãi thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thưa bà, những ngày gần đây thì dư luận xã hội không khỏi xôn xao trước những cái tiêu đề của các cái luận án tiến sĩ mà nếu chỉ để đọc qua thôi thì sẽ thấy rằng là không có cái hàm lượng khoa học cũng như là không có ý nghĩa thực tiễn ở trong đó. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng chuyên môn của các cái luận án tiến sĩ. Quan điểm của bà như thế nào về vấn đề này?
Những luận án này mà có cái phản ánh, có ý kiến hay là có đơn từ khiếu nại chẳng hạn, thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiến hành thẩm định theo đúng cái quy chế hiện hành. Như vậy là quy định về việc đánh giá chất lượng luận án rồi hàm lượng khoa học rõ ràng trước hết là trách nhiệm của cơ sở đào tạo và của người hướng dẫn, của đơn vị chuyên môn, của các nhà khoa học tham gia vào các cái bước khác nhau trong cái quá trình đánh giá đó. Và việc này tôi muốn nhấn mạnh là nó gắn liền với uy tín của thầy giáo hướng dẫn, của hội đồng đánh giá và của chính cơ sở đào tạo.
Dù nội dung của các luận án này thì chưa có cái đánh giá cụ thể, tuy nhiên qua đây có thể thấy rằng là công tác đào tạo tiến sĩ vẫn là một vấn đề cần phải bàn. Trước thực tế này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có những khuyến cáo như thế nào đối với các cơ sở đào tạo?
Trên thực tế thì việc đánh giá luận án không chỉ ở cái tên đề tài, mà cái chính nhất chính là ở nội dung và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn. Tuy nhiên các hội đồng xét duyệt và bản thân người hướng dẫn cũng cần rất là nghiêm túc, nghiêm minh, không duyệt những tên đề tài có phạm vi quá hẹp, không đủ tầm của một cái luận án tiến sĩ, và từ đó sẽ gây nên những cái dư luận trong xã hội mà hiện nay chúng ta thấy cũng đang lan truyền, và đặc biệt chúng ta thấy là hầu hết là thuộc những cái luận án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và quản lý. Triển khai thực hiện khung trình độ quốc gia Việt Nam thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã xây dựng và ban hành chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Trong đó thì cái cốt lõi của cái cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo tiến sĩ là cái phần nghiên cứu khoa học, cái phần luận án ấy, chiếm tới 80% toàn bộ cái khối lượng học tập. Và chương trình đào tạo của các cơ sở tiến sĩ, đào tạo tiến sĩ phải tuân thủ đáp ứng được cái chuẩn đầu ra bậc 8 theo khung trình độ quốc gia Việt Nam. Và đây là một trong những căn cứ quan trọng để người hướng dẫn cũng như là cơ sở đào tạo phải tuân thủ. Điểm thứ ba tôi muốn nhấn mạnh đấy là việc nâng cao tự chủ, tính tự chủ và cái trách nhiệm giải trình trong chuyên môn học thuật, và tiếp tục và minh bạch hóa những cái thông tin về quy trình đào tạo tiến sĩ. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng đề nghị là gia tăng thêm cái vai trò giám sát phản biện của cộng đồng khoa học trong đánh giá luận án tiến sĩ, tránh việc nể nang dễ dãi, và để đảm bảo cái giá trị khoa học của từng luận án và góp phần gia tăng cái tri thức khoa học của lĩnh vực nghiên cứu.
Trân trọng cảm ơn bà.
Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. Kế hoạch này nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại thường xuyên của hành khách và nhu cầu tham dự các bộ môn thi đấu của nhân dân và khách nước ngoài. Để tăng cường giải tỏa hành khách tại các địa điểm thi đấu, thành phố dự phòng tăng cường 129 phương tiện với 714 lượt xe tăng cường trên ngày trên 55 tuyến và nhánh tuyến.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ tổ chức chạy nhiều đoàn tàu Hà Nội Đồng Hới trong tháng 5 để phục vụ nhu cầu du lịch Quảng Bình của hành khách dịp cuối tuần.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines đang triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến, check-in online cho hành khách khởi hành từ sân bay Cần Thơ. Đây là sân bay nội địa thứ 13 của Vietnam Airlines cung cấp dịch vụ này sau Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Vân Đồn, Cát Bi, Vinh, Chu Lai, Côn Đảo, Phú Quốc, Đà Lạt và Điện Biên.
Công an quận Thanh Xuân Hà Nội thông tin đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30F59XXX về lỗi đi vào đường cấm. Tại cơ quan công an, lái xe sinh năm 1987 ở quận Đống Đa, Hà Nội đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định đối với lái xe về hành vi điều khiển phương tiện đi vào đường cấm. Mức xử phạt đối với hành vi này của người này là 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.
Xin chuyển sang những phần tin quốc tế. Đặc phái viên phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ Kurt Campbell khẳng định Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác tại khu vực trong thời gian tới. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Solomon Madnasetsokwe và 20 thành viên nội các, ông Kurt Campbell khẳng định nếu thỏa thuận mà nước này ký với Trung Quốc là những bước đi đầu tiên dẫn tới việc Trung Quốc bố trí lực lượng quân sự thường xuyên tại quốc đảo Thái Bình Dương, thì Mỹ sẽ có đáp trả tương ứng.
Sáng nay, ông Jun Suk-yeol, 61 tuổi, chính thức tuyên thệ nhậm chức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm. Ông Jun Suk-yeol nguyên là tổng công tố tối cao và đã xây dựng hình ảnh là nhân vật dám đương đầu với những sai phạm của chính quyền đương nhiệm. Dương cao khẩu hiệu chống tham nhũng, ông đã thu hút được một số lượng lớn cử tri muốn thay đổi và tạo ra luồng gió mới cho xã hội Hàn Quốc.
Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishinobu hôm nay đã bày tỏ lo ngại trước việc tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tiếp cận khu vực cách đảo phía tây nam Nhật Bản. Hoạt động lần này của Hải quân Trung Quốc có khả năng nhằm mục đích tăng cường năng lực hoạt động của tàu sân bay, năng lực tác chiến tại các khu vực xa Trung Quốc. Do đó, Nhật Bản đang tăng cường cảnh giới và chú ý tới động thái này của Trung Quốc.
Tàu chở hàng Thiên Châu 4 của Trung Quốc đã kết nối thành công với mô đun lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung vào lúc 8 giờ 54 phút sáng ngày hôm nay, theo giờ Bắc Kinh. Đây là sứ mệnh phóng thứ 22 trong chương trình không gian có người lái của Trung Quốc, nhưng là lần phóng đầu tiên trong 6 sứ mệnh phóng của giai đoạn xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo, sau khi nước này hoàn thành việc xác minh các công nghệ then chốt.
100 triệu người Mỹ có thể mắc COVID-19 vào cuối năm nay. Đây là cảnh báo mới nhất vừa được Nhà Trắng đưa ra khi số ca mắc mới đang gia tăng đột biến tại quốc gia này.
Chỉ còn một tháng nữa là kỳ thi quan trọng nhất, kỳ thi tuyển sinh đại học cao khảo sẽ diễn ra. Thế nhưng chính tại thời điểm này, giới chức thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã quyết định hoãn thi. Đây không phải là lần đầu tiên kỳ thi quan trọng của hàng triệu sĩ tử phải lùi ngày vì lý do dịch COVID-19.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, U23 Campuchia bước vào SEA Games 31 với trận ra quân gặp U23 Lào ở lượt trận thứ 2 bảng B. Huấn luyện viên Honda tung ra đội hình rất mạnh với mục tiêu giành thắng lợi đầu tay. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Campuchia tràn lên tấn công và sớm có bàn thắng của đội trưởng Chantia ở phút 4. Đến phút 14, Sati có pha băng lên rất nhanh bên cánh trái và tung cú sút về khung thành. Thủ môn U23 Lào cản phá thành công nhưng bóng lại đập đúng chân hậu vệ đội nhà bay vào lưới, nhân đôi cách biệt cho U23 Campuchia. Sang hiệp 2, U23 Campuchia vẫn là đội bóng nắm thế chủ động. Phút 63, Kirina có pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ, tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho U23 Campuchia. Phút 67, U23 Lào có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài được lâu vì chỉ 4 phút sau, tỷ số đã là 4-1 cho U23 Campuchia. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. U23 Campuchia giành thắng lợi đầu tay. Ở trận đấu sau đó cũng tại bảng B, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu trận đấu trước đối thủ U23 Singapore. Tuy nhiên, U23 Singapore cũng cho thấy mình không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Hàng công Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Singapore. Phút bù giờ cuối của hiệp 1, U23 Thái Lan được hưởng quả phạt đền trên chấm 11m. Travis không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan tiếp tục làm chủ thế trận. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 3 phút, U23 Thái Lan đã có liên tiếp 2 bàn thắng ở phút 47 và 50. Trong thế không còn gì để mất, U23 Singapore dồn toàn bộ đội hình lên phần sân Thái Lan nhằm tìm kiếm bàn gỡ danh dự. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để U23 Thái Lan tổ chức những đường phản công. Tới phút 67, U23 Thái Lan nâng tỷ số lên 4-0. Chưa dừng lại ở đó, phút 81, họ đã có thêm một bàn thắng nữa, qua đó ấn định tỷ số 5-0. Với thắng lợi này, U23 Thái Lan tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B khi có được 3 điểm cùng hiệu số dương 4. Ở trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nữ, Philippines mạnh hơn Campuchia về nhiều mặt nên đã sớm áp đặt thế trận tấn công ngay từ đầu trận. Phút 26, tỷ số được mở cho Philippines với bàn thắng của Flanagan. Sang hiệp 2, thế trận không đổi, các cô gái Philippines đã lần lượt ghi thêm 4 bàn thắng để khép lại trận ra quân bằng chiến thắng ấn tượng 5-0. U23 Philippines sẽ gặp U23 Việt Nam vào ngày 11 tháng 5 tới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đã khởi tranh môn cờ vua trong khuôn khổ SEA Games 31. Dự tranh môn cờ vua lần này có 55 vận động viên đến từ 7 quốc gia gồm Philippines, Singapore, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Thái Lan và chủ nhà Việt Nam. Các kỳ thủ thi đấu ở 10 nội dung: cờ tiêu chuẩn nam nữ, cờ nhanh cá nhân nam nữ, cờ chớp cá nhân nam nữ, cờ nhanh đồng đội nam nữ và cờ chốt đồng đội nam nữ. Tại kỳ SEA Games lần này, tất cả các quốc gia tham dự đều đưa ra lực lượng mạnh nhất với hơn nửa quân số đạt đẳng cấp đại kiện tướng quốc tế và kiện tướng quốc tế. Ông Sahapol Navanik, huấn luyện viên đội cờ vua Thái Lan cho biết.
So với các nước khác trong khu vực, tại kỳ SEA Games lần này, đội tuyển của chúng tôi là những kỳ thủ cờ vua còn rất trẻ, nên chúng tôi cũng không đặt kỳ vọng quá cao và coi đây là cơ hội để cọ sát cho các vận động viên trẻ. Tại kỳ SEA Games này, chắc chắn Việt Nam vẫn là một đội mạnh trong khu vực với những kỳ thủ đẳng cấp thế giới.
Đội tuyển cờ vua Việt Nam dự giải gồm 9 kỳ thủ: Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Lê Tuấn Minh, Nam, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng và Bạch Ngọc Thủy Dương, nữ. Trong đó, Lê Quang Liêm là hạt giống số 1 tại bảng nam SEA Games kỳ này với các nội dung cá nhân, đồng đội, cờ nhanh và cờ chớp nam. Trong thành phần đội tuyển Việt Nam, Hoàng Thị Bảo Trâm là vận động viên duy nhất từng góp mặt tại SEA Games 22 cũng tổ chức tại Việt Nam năm 2003, trong khi Bạch Ngọc Thủy Dương là kỳ thủ duy nhất chưa từng tham dự đấu trường này. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có phong trào cờ nói chung, cờ vua nói riêng phát triển mạnh tại khu vực Đông Nam Á. Tham gia với vai trò chủ nhà, đội tuyển cờ vua Việt Nam phấn đấu giành 5 huy chương vàng trong 10 nội dung thi đấu, với 2 nội dung thế mạnh là cờ nhanh và cờ chớp. Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam chia sẻ.
Một số nước ví dụ như Malaysia, Singapore, Indonesia đều có những cái vận động viên của Trung Quốc nhập quốc tịch. Tuy nhiên là những cái vận động viên Việt Nam của chúng ta cũng tương đương không kém gì so với các cái đối thủ mà nhập quốc tịch. Mục tiêu của cờ vua Việt Nam là 5 huy chương vàng trên 10 nội dung.
Môn cờ vua tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 21 tháng 5.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Tuấn Anh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Sau đây mời quý vị các bạn đến với 15 phút của chương trình Ngôi Nhà Thân Yêu với những tư vấn về cách chọn và sử dụng điều hòa đúng cách và an toàn trong gia đình.